Chương trình trẻ thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Du lịch Nghỉ.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn dành thời gian theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy. Trong chương trình này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Chuyên mục xây dựng đảng tuần này có bài viết tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam trong tình hình mới sẽ khép lại chương trình phát thanh này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 3 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức họp ban triển khai kế hoạch tổ chức lễ đón nhận giấy chứng nhận lễ hội mừng cơm mới người Bờ Ru Vân Kiều xã Ngân Thủy là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Hội nghị do đồng chí Đặng Thị Hồng Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì. Tại cuộc họp, đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã báo cáo công tác chuẩn bị về tổ chức chương trình. Theo đó, lễ đón nhận giấy chứng nhận lễ hội mừng cơm mới người Bờ Ru Vân Kiều xã Ngân Thủy là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 11 năm 2023 tại nhà văn hóa Bản Khe Dứa. Nội dung chính của chương trình gồm trình diễn trích đoạn lễ hội mừng cơm mới, công bố quyết định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc đưa lễ hội truyền thống lễ hội mừng cơm mới của người Bờ Ru Vân Kiều xã Ngân Thủy vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia cùng một số hoạt động quan trọng khác. Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, đảm bảo lễ đón nhận phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định của luật di sản văn hóa. Đối với các hoạt động phải lân men, phong phú, hấp dẫn, đậm đà bản sắc dân tộc, phù hợp với phong tục tập quán địa phương. Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lệ Thủy đã phát động thi đua và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Theo đó, nội dung thi đua tập trung vào các nội dung chính như đẩy mạnh thi đua thực hiện chủ đề năm học, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường và môi trường giáo dục lành mạnh, gắn với tăng cường giáo dục đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Phát huy, khuyến khích các giải pháp đổi mới, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến trong giảng dạy và công tác. Tổ chức động viên đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động, học sinh tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong các đơn vị, cơ sở giáo dục và cả cụm thi đua. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và công tác truyền thông giáo dục. Tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam, về truyền thống tôn sư trọng đạo, về vai trò, trách nhiệm đóng góp to lớn của đội ngũ nhà giáo với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là trong giai đoạn đổi mới. Tăng cường giáo dục truyền thống, đặc biệt là lịch sử ngành giáo dục và đào tạo Quảng Bình và những thành tựu của ngành kể từ khi tái lập tỉnh đến nay 1989-2023. Đối với các hoạt động chào mừng, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trường học tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam ở cả cơ quan quản lý giáo dục và cả cơ sở giáo dục với không khí trang trọng, vui tươi và ý nghĩa, đảm bảo tiết kiệm, không phô trương, lãng phí, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhà trường. Phát động thi đua trong học sinh bằng những hoạt động ý nghĩa mang tính giáo dục sâu sắc và lan tỏa lớn. Trong đó, chú trọng các hoạt động trải nghiệm, các hoạt động nhằm phát triển năng lực và phẩm chất học sinh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018. Rà soát các chế độ chính sách, tham mưu cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của giáo viên, nhân viên. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ giáo viên, nhân viên. Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị thủ trưởng các đơn vị tổ chức phát động thi đua lập thành tích chào mừng 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam với các hoạt động thiết thực, trang trọng, ý nghĩa, an toàn và hiệu quả. Ngày 3 tháng 11, trường tiểu học Sơn Thủy đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự huyện Lệ Thủy tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự và an toàn giao thông cho cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường. Tại đây, thông qua các tiểu phẩm, trò chơi, tranh ảnh và video, các đồng chí công an đội cảnh sát giao thông trật tự huyện Lệ Thủy đã tuyên truyền cho các em học sinh về nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông, cách phòng tránh tai nạn khi tham gia giao thông, những điều cần biết cũng như những điều bắt buộc khi tham gia giao thông, những nguyên tắc đảm bảo an toàn khi đi bộ, đi xe đạp, xe mô tô, hướng dẫn các em đội mũ bảo hiểm đúng cách. Qua buổi tuyên truyền, các em được nâng cao nhận thức và ý thức khi tham gia giao thông. Từ đó, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em trên địa bàn. Dịp này, nhà trường tặng 6 suất quà, mỗi suất 350.000 đồng cho các em có thân nhân bị mất vì tai nạn giao thông. Đội công an giao thông trật tự tặng 20 mũ bảo hiểm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa khi không chỉ mang đến những bài học cụ thể về an toàn giao thông cho các em học sinh. Bên cạnh đó, chính các em sẽ là những tuyên truyền viên tích cực giúp những người trong gia đình cùng nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, chung tay cùng cộng đồng xây dựng văn hóa giao thông. Bản Còi Đá có 77 hộ dân sinh sống là một trong 6 bản thuộc xã miền núi Ngân Thủy thường xuyên bị ảnh hưởng do tác động của thiên tai. Thông qua quá trình khảo sát, ngày 3 tháng 11 năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tổ chức lễ khởi công xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Theo đó, mỗi hộ gia đình được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lệ Thủy hỗ trợ 50 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết lần này là 500 triệu đồng. Nguồn kinh phí trên được trích từ nguồn kinh phí thuộc Quỹ Cứu trợ tỉnh. Mỗi căn nhà có diện tích từ 50 đến 60 mét vuông, sẽ được làm mới hoàn toàn theo thiết kế, phù hợp với công năng sử dụng mỗi gia đình. Đồng thời có khả năng phòng chống thiên tai, giúp người dân ổn định cuộc sống lâu dài. Thời gian dự kiến hoàn thành sau 3 tháng thi công. Bà Ninh Thị Hoa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lệ Thủy cho biết, trong năm 2023, trên toàn huyện đã tổ chức khởi công được 75 căn nhà đại đoàn kết, trong đó có 51 căn được Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trợ với tổng nguồn kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng. 24 căn nhà, tổng kinh phí 825 triệu đồng được trích từ Quỹ Vì Người Nghèo của huyện và tỉnh. Đây đều là các công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của huyện Lệ Thủy, nhiệm kỳ 2024-2029. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lệ Thủy vừa ban hành kế hoạch số 153 về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023. Theo đó, nội dung và hình thức tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư gồm có hai phần, phần lễ và phần hội. Đối với phần lễ, gồm ôn lại lịch sử, truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 93 năm qua, vị trí, vai trò của Ủy ban Mặt trận Việt Nam các cấp, Ban công tác Mặt trận khu dân cư trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh quốc phòng ở địa phương, khái quát kết quả tổ chức 20 năm ngày hội. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư. Đặc biệt là trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thời gian qua. Đối với phần hội, tùy theo từng nơi có thể tổ chức trước hoặc sau phần lễ, khuyến khích các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian mang tính truyền thống của địa phương, dân tộc. Chú ý phát huy vai trò thể mệnh của tổ chức thành viên, các tổ chức cá nhân sinh sống tại địa bàn dân cư, con em quê hương sinh sống hoặc đang công tác ở địa phương khác cùng hướng về ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Những nơi có điều kiện có thể tổ chức bữa cơm đoàn kết để nhân dân trong khu dân cư cùng tham gia. Các hoạt động phần hội được tổ chức ở từng khu dân cư. Nếu có điều kiện, cả khu dân cư có thể hoạt động liên kết phối hợp với nhau, hoặc tổ chức ở cấp xã do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã thống nhất với cấp ủy chính quyền cung cấp quyết định phù hợp thực tế của cơ sở. Thông qua việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đổi mới đất nước, về lịch sử vẻ vang và sự đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Theo kế hoạch, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư huyện Lệ Thủy được tổ chức từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 18 tháng 11 năm 2023. Ngày 1 tháng 11, Ủy ban Nhân dân xã Sen Thủy phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Lệ Thủy tổ chức khai giảng lớp dạy nghề nuôi ong cho lao động nông thôn. Trong thời gian 1 tháng rưỡi, 35 học viên sẽ được tìm hiểu một số kỹ thuật nuôi ong mật, chăm sóc và phát triển đàn ong mật, tìm hiểu một số đặc tính và phát triển vòng đời của ong mật, tiếp cận đàn ong, quy luật sinh tồn của đàn ong, sinh học ong mật, cách tạo chúa chia đàn, chuẩn bị các điều kiện nuôi, phòng chống nóng, rét cho ong, phòng chống và trị các bệnh thường gặp ở ong, thu hoạch, bảo quản mật ong, kỹ thuật đóng thùng và làm cầu ong. Sau lớp học này, các học viên áp dụng nghề đã học vào sản xuất kinh tế gia đình hoặc mở thêm nghề phụ chuyển đổi nghề, đồng thời được hưởng chính sách ưu đãi về vay vốn từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm, các nguồn vốn ưu đãi khác đối với lao động nông thôn để mở rộng quy mô sản xuất, thành lập mô hình sản xuất theo hợp tác xã, được hỗ trợ, tư vấn và tiêu thụ sản phẩm, góp phần tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình để ổn định cuộc sống. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Chuyên mục phát thanh xây dựng đảng.
Quý vị và các bạn thân mến, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 2198 KHUBND về việc triển khai thực hiện kết luận số 44 KLTU ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 43 CTTU ngày 8 tháng 6 năm 2010 của Ban Bí thư khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới. Chuyên mục xây dựng Đảng tuần này, chúng tôi xin giới thiệu rõ hơn về nội dung này. Kế hoạch số 2198 của Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, cả cấp ủy chính quyền đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng, hội chữ thập đỏ cả cấp và nhân dân về công tác nhân đạo. Quán triệt quan điểm phát triển kinh tế phải gắn liền với đảm bảo an sinh xã hội. Kết quả công tác an sinh xã hội là thước đo văn minh, tiến bộ xã hội của địa phương, đất nước. Khẳng định và phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của cả cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh. Xác định công tác nhân đạo là bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, của mỗi cán bộ đảng viên và cả hệ thống chính trị. Cán bộ đảng viên phải thực sự gương mẫu và chủ động, tích cực thực hiện công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ. Cả cơ quan truyền thông, báo đài, tăng cường công tác tuyên truyền, cổ vũ các hoạt động nhân đạo, nhất là gương người tốt việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt trong hoạt động nhân đạo gắn với phong trào thi đua dân vận khéo. Rà soát bổ sung cả cơ chế, chính sách, quan tâm đảm bảo các điều kiện cho các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh tham gia thực hiện những nội dung, phần việc của chương trình, dự án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng của từng cấp hội để tập hợp, thu hút hội viên, tình nguyện viên tham gia các phong trào thi đua và tạo thêm nguồn kinh phí hoạt động. Quan tâm định hướng, chỉ đạo, thường xuyên củng cố, kiện toàn, giới thiệu cán bộ đảng viên đảm nhận thực hiện nhiệm vụ công tác hội, thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ hội chữ thập đỏ cả cấp trong tỉnh đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng để thực hiện tốt các nội dung hoạt động chữ thập đỏ được quy định tại luật hoạt động chữ thập đỏ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ nghiệp vụ và tính chuyên nghiệp của cán bộ hội chữ thập đỏ, nhất là cán bộ cơ sở. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, đồng thời thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ hội như cán bộ, các đoàn thể chính trị xã hội, quan tâm tạo điều kiện về số người làm việc, kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp, đảm bảo cho việc thực hiện tốt vai trò nòng cốt, đầu mối huy động nguồn lực, kết nối điều phối nguồn lực trong công tác các hoạt động nhân đạo từ thiện trên địa bàn. đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội Chữ thập đỏ với tinh thần chủ động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ an sinh xã hội và thực tiễn địa phương, đơn vị. Tập trung hướng về cơ sở, gắn bó với đối tượng, vì đối tượng, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, mở rộng phạm vi giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần, kết hợp hài hòa giữa trợ giúp trực tiếp trước mắt với hỗ trợ sinh kế lâu dài và phát triển bền vững. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện trong từng hoạt động, thường xuyên báo cáo kết quả công tác Chữ thập đỏ và hoạt động nhân đạo với cấp ủy chính quyền cung cấp để chỉ đạo kịp thời, chú trọng hơn nữa việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác, tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ cán bộ hội các cấp, nhất là năng lực tham mưu, vận động chính sách, vận động nguồn lực. Các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cung cấp và các sở ban ngành, các tổ chức, đơn vị liên quan để rà soát, điều chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình phối hợp trong hoạt động Chữ thập đỏ và công tác nhân đạo. Tăng cường các hoạt động trong xây dựng cộng đồng an toàn, nhân ái, gắn với xây dựng nông thôn mới, sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng, phòng ngừa và ứng phó thiên tai, hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người. Tăng cường tuyên truyền, vận động, thu hút ngày càng nhiều các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân hưởng ứng, tham gia các hoạt động Chữ thập đỏ và phong trào nhân đạo từ thiện tại địa phương, tiếp tục lan tỏa các giá trị nhân đạo và truyền thống nhân ái của dân tộc. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.